thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Được cứu khỏi án phạt của luật pháp phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 10 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: đáng rủa sả thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho lúc nào? Mục đích của việc ban cho luật pháp này là gì? Câu hỏi thứ hai: vì sao trông cậy nơi luật pháp thì sẽ bị định án phạt? Có người nào tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn được không? Câu 10. Câu hỏi thứ ba: trong thời Cựu Ước, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, dân Do Thái ở dưới luật pháp này, nhưng nhờ đâu mà có người vẫn được Đức Chúa Trời xưng công chính? Câu 11b. Câu hỏi thứ tư: chúng ta đã được chuộc ra khỏi sự định tội của luật pháp bằng cách nào? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: trong thời Cựu Ước, trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, dân Do Thái ở dưới luật pháp này, nhưng nhờ đâu mà có người vẫn được Đức Chúa Trời xưng công chính? Câu 11b. Chúng ta đã biết rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của luật pháp, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho dân được chọn của Ngài là Israel. Luật pháp nhằm mục đích hướng dẫn cho dân tộc này biết tránh xa những điều sai trật mà chọn lựa lối sống xứng hiệp với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, để qua đó Ngài đẹp lòng mà ban phước cho họ. Thế nhưng luật pháp cũng chỉ cho con người thấy sự bất năng của mình khi ai nấy đều nhận ra thực trạng tội lỗi và yếu đuối của chính mình, đồng thời nhìn nhận rằng mình không có khả năng để có thể làm trọn những quy định trong hệ thống luật lệ này. Thế nhưng, không phải việc ban cho luật pháp là quyết định sai trật của Đức Chúa Trời. Không phải luật pháp xuất hiện chỉ đưa con người đến chỗ bị định án phạt. Hoàn toàn không phải như thế. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương và chọn lựa dân Israel là để cho họ được hưởng phước hạnh trong đời sống hiện tại và hưởng ơn cứu rỗi trong đời sau. Không phải trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho tuyển dân Israel thì Ngài không biết rằng họ không thể đủ sức để làm cho trọn. Thế nhưng luật pháp được ban ra để khi con người nhìn biết tội lỗi, nhìn biết thực trạng bất năng của chính mình thì họ nhận ra rằng chỉ có thể tin cậy nơi ơn tha tội của Đức Chúa Trời thì mới có thể được cứu rỗi và trở nên được xưng công chính trước mặt Ngài. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Câu 11.
Luật pháp quy định khi một người hoặc hội chúng phạm tội, tức là vi phạm điều mà luật pháp ngăn cấm, để được Đức Chúa Trời tha thứ thì người phạm luật đó phải dâng của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời. Hình thức đó được thực hiện bằng cách nhờ thầy tế lễ dâng của lễ chuộc tội để được Đức Chúa Trời chấp nhận và tha thứ tội lỗi. Lê Vi Ký chương 1 từ câu 13 đến câu 16 và câu 20 dạy rằng: Nếu cả hội chúng Israel vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không nên làm mà vốn không tự biết và vì cớ đó phải mắc tội, nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra thì hội chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội mạc. Các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc. Cách dâng con bò tơ này cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội hội chúng sẽ được tha. Tuy nhiên, khi một người dâng của lễ với mong muốn được Đức Chúa Trời đẹp lòng thì không phải chỉ là của dâng theo quy định hay hình thức bên ngoài mà được Ngài vui lòng chấp nhận, mà phải là của lễ được dâng với tinh thần vâng phục, mong muốn được sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài và với một tấm lòng ăn năn về điều mình sai phạm. Vị vua đầu tiên của dân Israel là Saul đã mắc phải sai lầm này khi cho rằng chỉ cần dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thì tốt rồi, không cần phải từ tận đáy lòng vâng theo mọi điều hướng dẫn của Ngài. Vậy nên, khi Đức Chúa Trời truyền cho Saul, khi được Ngài ban cho sự chiến thắng trên dân tộc Amalek là dân thù nghịch của Đức Chúa Trời, thì ông phải tận diệt tất cả mọi người cùng súc vật. Thế nhưng, vị vua này tham lam, bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, giữ lại nhiều chiên, bò tốt cùng vua của dân Amalek. Cho đến khi bị tiên tri của Đức Chúa Trời cáo trách, chỉ ra sai phạm, thì ông nói rằng lý do ông chừa lại là để làm của lễ dân cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tiên tri Samuel đã nghiêm trách, chỉ ra việc làm sai trật của Saul. Vị tiên tri nói, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ tụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, theo Sa-môn thứ nhất chương 15 câu 22. Cho nên chúng ta thấy rằng mặc dù con người bất năng trước việc tuân giữ trọn vẹn luật pháp và đã phạm tội do vi phạm điều răn cấm trong luật pháp, tuy nhiên nhờ vào việc nương cậy đức tin nơi ơn tha tội của Đức Chúa Trời qua hình thức dâng của lễ chuộc tội thì người đó sẽ được Ngài tha thứ. Ngay cả Abraham là người được xưng là tổ phụ đức tin của người Israel, là người được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Tuy nhiên, đó không phải là nhờ vào ông có khả năng để tuân giữ hết mọi điều được quy định trong luật pháp, nhưng bèn là bởi đức tin của ông, nương cậy nơi ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 15, câu 16 cho biết, Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Lịch sử Israel cũng ghi lại một vị vua nổi tiếng khác là David, người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, được Ngài đẹp lòng ban phước cho chính ông và suốt cả dòng dõi. Tuy vậy, không phải David hoàn toàn giữ trọn mọi điều quy định trong luật pháp mà không sai phạm. Có những lúc ông đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời, như việc giết chết Uri để đoạt lấy vợ người là Bathsheba, theo Sa-môn thứ nhì chương 11 từ câu 1 đến câu 25. Sau đó, ông đã thực sự ăn năn thống hối về tội lỗi của mình và nương cậy đức tin nơi ơn tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời, nên ông đã được Ngài tha thứ. Vua David đã viết nên Thi Thiên 51 để bày tỏ điều này. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết tội mọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Bài học áp dụng. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì ơn phước vô cùng quý giá mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta, đó chính là đức tin. Đức tin để chúng ta nhận biết sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin để biết ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình. Để giờ đây chúng ta biết chắc rằng mình đã được hưởng ơn tha tội từ Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi bất cứ việc làm công đức nào của chúng ta. Như lời Chúa đã khẳng định trong Ê-phê-sô chương 2, câu 8 và câu 9. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Các giáo sư giả ngày trước cám dỗ người Galati bằng những giáo thuyết sai lệch khi cho rằng con người được cứu rỗi là nhờ vào việc tuân giữ luật pháp truyền thống. Ngày nay, giáo thuyết đó đôi khi vẫn còn tồn tại với những hình thức khác để hướng dẫn nhiều người tin rằng bằng việc làm công đức hay sự cố gắng tu thân tích đức theo sức riêng của mình thì có thể giúp mình được sạch tội mà hưởng sự sống nơi nước thiên đàng. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chí cao thì chỉ có một phương cách duy nhất để chúng ta được tha tội và hưởng sự sống đời đời, đó chính là bởi đức tin tiếp nhận ơn tha tội của Ngài qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, từ câu 10 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng hết khát khao bao thú vui cuộc đời, dù đời đem vinh hoa chào đón tôi, vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngùi. Miền đất cháy khô nay biến nên màu tươi, hàng ngày bên Chúa dòng sông nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong, từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, trong tôi an ninh tựa dòng trong lòng.